Samantabhadra, phủ hiền, là bậc mãi mãi trọn hảo. Thứ nhất, Phật Pháp Thân Nguyên Thủy. Thứ hai, Bồ Tát Phổ Hiền là gương tiêu biểu cho sự thành tựu của một sự cúng dường triển khai đến vô hạn. Samaya là các cam kết hứa hẹn, các điều luật hay cam đoan của thực hành Kim Cương Thừa. Chính yếu, các Samaya về bên ngoài cốt ở duy trì một mối liên quan hòa hợp với Đạo Sư Kim Cương và các bản pháp, và bên trong không đi lạc ra ngoài sự liên tục hành trì. Cuối của mỗi chương, chữ Samaya đứng riêng là một lời thề xác nhận rằng điều được nói là sự thật. Sambhogakkhaya là báo thân, thân của sự hưởng thụ hoàn mãn. Trong bối cảnh của năm thân của quả, báo thân là hình thức biểu lộ phần nửa của chư Phật cùng với năm sự hoàn hảo là đạo sư, tùy tùng, nơi chúng, giáo huấn và thời gian mà chỉ bậc Bồ Tát địa thứ 10 mới có thể tri giác. Samye là một tổ hợp chùa chiền kỳ diệu, làm theo kiểu tu viện Ấn Độ Odantaburi, xây dựng bởi vua Trisongdosen năm 790-844 và được Guru Rinpoche khánh thành năm 814. Một trung tâm chính của sự truyền bá đạo Phật ở Tây Tạng lúc sơ thời. Nó nằm ở miền trung Tây Tạng gần Lhasa. Nó cũng có tên ngôi chùa Samye rực rỡ, sự thành tựu tự nhiên và bất biến của những nguyện vọng vô biên. Ba tầng của nó được vẽ theo các kiểu thứ tự là Ấn Độ, Trung Hoa và Tây Tạng. Samye Chim Phu là một nơi thiêng liêng thuộc ngữ của Guru Padma. Một chỗ ẩn cư trên núi nằm cách Samye 4 giờ đi bộ phía trên Samye. Trong 12 thế kỷ qua, nhiều đại sư đã thiền định trong các hang động của chỗ ẩn cư này. Sangye Limpa 1340-1396. Đây là một tái sanh của người con trai thứ hai của vua Trisongdosen, một tơ ton chính và là người khám phá dòng Lama Gondu gồm 13 bộ. Sangye Limpa nghĩa là điện thờ của giác ngộ. Sangye Yese họ Núp là một trong 25 đệ tử của Padma Sambhava. Ngài là người thọ nhận chính các giáo lý Anu Yoga, Yamantaka của Maha Yoga. Các vị thầy khác của ngài là Traktung Nakbo và Chogyan Kiong của Ấn Độ, Vasudhara của Nepal và Chetsen Kie từ xứ Rusa. Ngài viếng thăm Ấn Độ và Nepal 7 lần. Khi hôn quân Lăng Đạt Ma định phá hủy Phật giáo ở Tây Tạng, Sangye Yese làm vua kinh hãi bằng cách làm hiện ra một con bò cạp khổng lồ dài bằng 9 con trâu dắt chỉ bằng một cử động đơn giản của bàn tay phải. Vì thế, Lăng Đạt Ma không còn can đảm để ngược đãi tăng già Kim Cương Thừa. Tunku Ugyen được xem là một trong những tái sanh của ngài. Sangye Yese nghĩa là trí tuệ Phật. Sáu giới hạn là những quan điểm về quyền nghĩa và thực nghĩa, ngụ ý và không ngụ ý, nghĩa đen và không phải nghĩa đen. Cùng với bốn cách kiểu, chúng tạo thành các chìa khóa cần thiết để mở ra ý nghĩa của các tantra. Sáu loài chúng sanh là trời, một nửa trời Atula, người, thuốc vật, ngạ quỷ và địa ngục. Sáu siêu tri giác là những khả năng làm các phép lạ, thiên nhãn, thiên nhĩ, nhớ các kiếp trước, biết tâm của người khác và biết sự tận diệt của phiền não nhiễm ô. Thần túc thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, túc mạng thông, tha tâm thông, và lậu tận thân. Sắc giới là 17 cõi trời nằm trong sanh tử, gồm 12 cõi của 4 thiền, mỗi thiền 3 cõi, và 5 tịnh cư thiên. Một trạng thái di tế của sanh tử giữa cõi dục và cõi vô sắc. Ở đó các cảm giác ngửi, nếm và tình dục vắng mặt. Các chúng sanh có thân thể bằng ánh sáng, sống lâu và không có cảm giác đau đớn. Các yếu tố xấu của tâm thức như là bám chấp không thể sinh ra. Samatha là an trụ trong tĩnh lặng. Chỉ so với quán, sau khi hoạt động của tư tưởng đã lắng yên, hay là sự thực hành thiền định để làm yên lặng tâm thức với mục đích thoát khỏi sự quấy nhiễu của tư tưởng. Sơ khởi. Các sơ khởi tổng quát bên ngoài là bốn hồi tâm, suy nghĩ về thân người quý giá, vô thường và chết, nhân quả của nghiệp và lỗi lầm của sanh tử. Các sơ khởi đặc biệt bên trong là 100.000 bốn thời thực hành về quy y và phát bồ đề tâm, trì tụng Vajra Sattva, cúng dường Mạng Đà La và Guru Yoga. Xem ngọn đuốc của xác chứng, nhà xuất bản Sambala và cửa lớn, nhà xuất bản Ranchung Yese. Sukhavati là cõi cực lạc. Ta bà thế giới, Saha World, là hệ thống thế giới chúng ta, thế giới nhẫn nhục. Bởi vì những chúng sanh ở đó chịu đựng các khổ đau khó gánh vác nổi. Saha cũng có thể nghĩa là không phân chia. Vì các nghiệp và các phiền não, các nhân và các quả thì không chia cách hay không khác biệt. Tam bảo là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Trong ánh sáng của trí tuệ Sambala, Chamgoen Kontruen giải thích: Phật là bản tánh của bốn thân và năm trí, cùng với hai sự thanh tịnh và sự hoàn thành hai lợi lạc. Pháp là cái được biểu lộ, bày tỏ, chân lý không bị quy định của sự tịnh hóa toàn diện, gồm diệt và đạo, và nó biểu lộ hai phương diện phát biểu và chứng ngộ, như là danh, lời và chữ của các giáo lý. Tăng gồm tăng già đích thực, con cái của các bậc chiến thắng ở trong các địa với các phẩm chất của trí tuệ và giải thoát. Và tăng già tương tự đang ở trên con đường tích lũy và con đường nối kết, cũng như các bậc thanh văn và duyên giác cao cả. Tám giáo lý Saddhana là tám vị thần bổn tôn chính của Mahayoga và các Tantra và các Saddhana liên quan. Thân văn thù, khẩu hoa sen, tâm Visuddha, phẩm chất cam lồ, hoạt động Kilaya, phép giải thoát của các hóa thần mẹ, mantra dữ tợn và tôn thờ thuộc thế tục. Thường thường tên ám chỉ đến một thực hành gồm các mạng đà la phức tạp với nhiều hóa thần. Tám mối quan tâm thế gian là sự gắn bó với được thích, khen ngợi và danh tiếng, và sự ác cảm với mất, khổ, chê bai và tiếng xấu. Tánh giác bổn nguyện thường dịch như là trí tuệ, sự thông tỏ nền tảng, độc lập với mọi tạo tác của tâm thức. Tantra là các giáo lý kim cương thừa được Đức Phật trao truyền qua báo thân của Ngài. Nghĩa thật của Tantra là tương tục, tức là Phật tánh nội tại bẩm sinh. Phật tánh này được biết như là Tantra của hiển nghĩa. Nghĩa tổng quát của Tantra là các kinh điển phi thường của Mật Thừa, cũng là Tantra của hiển ngôn. Cũng có thể ám chỉ đến mọi giáo lý quả của Kim Cương Thừa như một toàn thể. Tantra cha là một trong ba phương diện của Anuttara Yoga, đặt sự nhấn mạnh vào giai đoạn phát triển. Tantra mẹ là một trong ba phương diện của Anuttara Yoga, nhấn mạnh vào giai đoạn thành tựu hay trí tuệ bát nhã, đôi khi tương đương với Anu Yoga. Tạo lập là sự tạo lập của thức, sự tạo ra ý niệm, nó ở ngoài bản tánh của tâm. Tapa Long Gian nghĩa là một kho tàng về phương diện Tantra Cha của Đại Toàn Thiện, khám phá bởi Dorje Limpa 1346-1405. Tapa Long Gian nghĩa là sự bao la của cái thấy. Tâm khí, tâm Prana. Prana ở đây là khí nghiệp, gió nghiệp, và tâm là tâm thức nhị nguyên của một người chưa giác ngộ. Tâm và khí liên hệ chặt chẽ với nhau. Tâm yếu trong tổng quát, đồng thể với phái chỉ dạy, phái thứ ba của Dzogchen. Đặc biệt, nó ám chỉ đến dòng thậm thâm vô thượng của tâm yếu, cái thứ tư trong bốn phân phái của phái chỉ dạy theo sự phán giáo của Sri Sinha. Mọi dòng phái của yếu tính thậm thâm đều qua Sri Sinha và tiếp nối ở Tây Tạng qua các đệ tử của Ngài là Padma Sambhava và Vimalamitra. Trong thế kỷ 14, hai dòng này đi qua Rangchung Dorje, vị Kamapa thứ ba, và người bạn Pháp thân thiết của Ngài là Longchen Rabcham 1308-1363. Vị sau hệ thống hóa các lời chỉ dạy này trong bộ trước tác đồ sộ của mình. Giáo lý Dinh Tích cũng đã xuất hiện qua nhiều dòng truyền thừa khác. Ví dụ, mỗi tơ ton chính đều khám phá một dòng độc lập của giáo lý Dzogchen. Sự thực hành tâm yếu thậm thâm còn tiếp tục đến ngày nay. Tất cả nền tảng Alaya là nền tảng của mọi sự, căn bản của tâm và của hiện tượng thanh tịnh hay ô nhiễm. Từ này có nhiều nghĩa khác nhau theo các văn cảnh khác nhau và phải được hiểu cho thích hợp. Đôi khi nó đồng nghĩa với Phật tánh hay Pháp thân. Sự nhận biết nó là căn bản của tất cả hiện tượng thanh tịnh. Đôi khi, như trong trường hợp căn bản vô minh, nó ám chỉ một trạng thái trung tính của tâm nhị nguyên. Nó không được tánh giác bổn nguyên bao trùm, và như thế là căn bản cho kinh nghiệm sanh tử. Ten Gam là nơi cất giữ các vật thiên. Tơ Ma là kho tàng. Thứ nhất, sự trao truyền qua các kho tàng được chôn giấu phần lớn do Guru Rinpoche và Yeshe Sogyan, để sẽ được khám phá vào một thời điểm thích hợp bởi một tơ ton. Người khám phá kho tàng cho lợi lạc của các đệ tử tương lai. Nó là một trong hai truyền thống chính của Dinh Ma. Truyền thống kia là Kama. Truyền thống này được nói rằng sẽ còn tiếp tục ngay cả khi luật tạng đã biến mất. Thứ hai, các kho tàng được cất giấu có nhiều loại, gồm bản văn, pháp khí, di vật và đồ vật tự nhiên. Thơ Ma Đất là một sự khám phá đặt căn cứ trên chất liệu vật chất, thường trong hình thức chữ viết Dakini, một chày kim cương, một bức tượng, vân vân, so sánh với Tơ Ma Tâm. Thơ Ma Tâm là một sự khám phá trực tiếp từ trong tâm của một đại sư, không cần có một chất liệu vật lý. Các lời dạy được khám phá theo lối này được ươm trồng trong cảnh giới không thể hủy diệt, vào lúc vị đại sư còn là một đệ tử của Padma Sambhava ở một kiếp trước. Thanh văn là vị nghe, người nghe. Hành giả tiểu thừa của lần chuyển pháp luân thứ nhất về bốn thánh đế bao gồm sự chứng ngộ sự đau khổ nội tại của sanh tử và nhắm vào sự thấu hiểu rằng không hề có một tự ngã độc lập. Bằng cách chinh phục phiền não, Ngài tự giải thoát, đạt đến cấp độ vào dòng nơi con đường thấy chân lý. Tiếp theo là cấp độ một lần trở lại, chỉ phải tái sanh một lần nữa, và cấp độ không trở lại, không còn sanh lại trong sanh tử. Mục đích cuối cùng là trở thành một vị A-la-hán. Bốn cấp độ này cũng được biết như là bốn quả của sự tu hành tâm linh. Thành tựu. Nghĩa thứ nhất, Siddhi. Sự chứng đắc do hành pháp thường được xem là sự thành tựu tối thượng của giác ngộ viên mãn. Nó cũng có thể có nghĩa là các thành tựu chung, tức là tám thành tựu thuộc về thế gian như thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, bay trên không, trở nên vô hình, kéo dài tuổi thọ hay thần lực biến hóa. Tuy nhiên, các chứng đắc nổi trội nhất trên con đường là từ bỏ, từ bi, đức tin không thể lay chuyển và sự chứng ngộ cái thấy đúng. Xem thêm các thành tựu tối thượng và bình thường. Nghĩa thứ hai, Skrupa. Xem tiếp cận và thành tựu. Thân kim cương là thân con người, trong đó các kinh mạch di tế giống như cơ cấu của một chày kim cương. Thân người quý giá là gồm có 8 sự tự do và 10 sự giàu có. Những sự tự do không sanh vào trong 8 chỗ mất tự do, tác nạn, 3 cõi thấp, 1 vị trời sống lâu, có nhiều tà kiến, 1 người hoang dã, 1 người câm hay sinh vào một thời đại không có chư Phật. Những sự giàu có là 5 từ mình và 5 từ người khác. 5 giàu có từ chính mình là được làm người, sinh ở nơi trung tâm, đầy đủ các căn, có đời sống không hư hỏng và chánh tín. 5 giàu có từ người khác là một vị Phật ra đời, vị ấy dạy pháp, các giáo lý còn lại có các đệ tử và các vị thầy bi mẫn làm lợi lạc cho người. Thân yếu tính, Kaya yếu tính, thường được kể như thân thứ tư và cấu tạo sự thống nhất ba thân. Chamguen Kongtruen định nghĩa nó như là phương diện của pháp thân, nó là bản tánh của mọi hiện tượng, tánh không dán dứt mọi tạo tác và có tính cách thanh tịnh bổn nhiên. Thần chết, nghĩa thứ nhất, là một nhân cách hóa của vô thường và định luật nhân quả bất di bất dịch. Nghĩa thứ hai, thần có tên này là một trong bốn ma, xem Mara. Thần chú 100 âm là thần chú của Bồ Tát Vajra gồm 100 âm. Thấy, thiền định, hạnh và quả là sự định hướng về Phật tánh, hành động làm quen với nó, thường là thực hành ngồi thiền, sự thực hiện cái thấy ấy trong các hoạt động đời sống hàng ngày và kết quả cuối cùng từ sự tu hành như trên. Mỗi thừa của chính thừa đều có cách định nghĩa riêng về cái thấy, thiền định, hạnh và quả. Thiên nữ Tenma. 12 thiên nữ Tenma là các hộ pháp nữ quan trọng của dòng Dinh Ma, vừa một nửa thế gian, một nửa trí tuệ. Thiền định. Trong bối cảnh tu hành Mahamudra và Dzogchen, thiền định là hành động làm quen dần với hay duy trì liên tục cái thấy hiểu về Phật tánh của chúng ta như một vị đạo sư có thẩm quyền đã trực chỉ. Trong bối cảnh học hỏi, tư duy và thiền định, văn tư tu, nó có nghĩa là hành động thu hóa các lời dạy vào trong kinh nghiệm cá nhân, rồi làm quen dần với chúng qua thực hành. Thiện căn là một việc làm tốt, một phút giây từ bỏ, đại bi hay lòng tin, các thiện nghiệp tạo ra trong đời này hay các đời trước. Thừa, nhân và quả. Các giáo lý của tiểu thừa và đại thừa nhìn các sự thực hành của con đường như là các nguyên nhân để đạt được quả giải thoát và giác ngộ. Còn kim cương thừa lấy quả như là con đường bằng cách nhìn nhận Phật tánh là vốn có trong hiện tiền, và con đường như là hành động khai mở trạng thái nền tảng này. Đại sư Long Chan Pa định nghĩa chúng như sau. Các thừa nhân được gọi như thế bởi vì chấp nhận chuỗi nhân và quả, khẳng định rằng Phật tánh đạt được bằng cách tăng trưởng các phẩm tính của bản tánh của Phật. Nó chỉ hiện diện như một hạt giống xuyên qua hai sự tích lũy. Các thừa quả được gọi như thế bởi vì xác nhận rằng nền tảng cho sự tịnh hóa là bản tánh của Phật đã sẵn đủ mọi phẩm tính. Nó vốn hiện diện như là một sở hữu tự nhiên trong tất cả chúng sanh, như mặt trời vốn sẵn các tia sáng. Rằng các đối tượng của sự tịnh hóa là những nhiễm ô tạm thời của tám sự tích tập, tám thức, giống như bầu trời tạm thời bị mây che. Và rằng người ta hiện thực cái quả của sự tịnh hóa, cái bản tánh bổn nguyên đang hiện tiền, bằng vào các con đường của sự chín mùi và giải thoát. Ngoài cái này ra, không có sự khác biệt nào giữa hai thừa về trình tự hay phẩm chất. Thừa quả như là kim cương thừa, xem chi tiết ở thừa nhân và thừa quả. Thường luận là niềm tin rằng có một đấng sáng tạo thường hằng và không nguyên nhân của mọi sự. Đặc biệt, tin rằng bản chất hay tâm thức của con người có một yếu tính cụ thể, nó là độc lập, thường tồn và riêng biệt. Tích lập, accumulation, là lương thực cho con đường, xem hai sự tích lũy. Tiếp cận và thành tựu là hai phương diện của thực hành sắp đà na. Đặc biệt, các giai đoạn trong giai đoạn trì tụng theo Mahayoga Tantra. Tịnh cư thiên là năm cõi trời cao nhất trong 17 cõi của sắc giới. Chúng được gọi là tịnh vì chỉ có các bậc cao cả, những người đã hoàn thành con đường thế mới có thể sanh ở đó. Sanh về đó là do sự tu hành thanh tịnh tứ thiền tùy thuộc vào sự tu tập này, hoặc là hạ trung thượng, thượng thượng hay tối thượng. Toma là một dụng cụ dùng trong nghi lễ mật thừa, cũng có thể ám chỉ thực phẩm cúng cho hộ pháp hay các hồn linh bất hạnh. Tri giác thanh tịnh là nguyên lý của kim cương thừa. Nhìn môi trường chung quanh như cõi Phật, mình và người như hóa thần, âm thanh như thần chú và tư tưởng như trò chơi biến hóa của trí tuệ. Tri son đớt sen, sanh năm 790, mất năm 844, là vị vua Pháp vĩ đại thứ hai của Tây Tạng. Người đã mời Guru Rinpoche, Santa Rakshita, Vimalamitra và nhiều vị thầy Phật giáo khác, trong đó có Chinamitra và Dhanasila. Trong cuốn Tràng Hoa Quý Báu của Lapis Lazuli, Chemgoen Kongtruen ghi ngày sinh của vua là ngày 8 tháng 3 mùa xuân năm con ngựa đực thuộc thủy, 802. Các nguồn khác nói năm ấy là năm ngài lên ngôi sau khi cha chết. Cho đến tuổi 17, ngài chủ yếu là cai trị vương quốc. Ngài xây dựng đại tu viện Samye làm theo kiểu chùa Odantapuri, là Phật giáo, là quốc giáo của Tây Tạng. Và trong thời ngài trị vì, các tu sĩ đầu tiên được thọ giới. Ngài thu xếp cho những pháp sư và những Lhasa Wa dịch vô số kinh điển, và thiết lập nhiều trung tâm tu học. Trong số các tái sanh về sau của Ngài có Niyang Ran Jima Ueze 1124-1192, Guru Choewang 1212-1270, Chimei Linpa 1729-1798 và Chamyang Khyentse Wangpo 1820-1892. Trí tuệ. Trong cuốn sách này, từ này thường được dịch như là tánh giác bổn nguyên. Cũng có năm trí tuệ, những phương diện chức năng của Phật tánh: trí tuệ của pháp giới, trí tuệ giống như gương, trí tuệ của bình đẳng, trí tuệ phân biện và trí tuệ thành tựu tất cả. Choema Nakmu là một hình tướng hung nộ màu đen của Phật bà Vajra Yogini. Choema Nakmu nghĩa là phu nhân màu đen của sự hung nộ. Tự ngã là một thực thể hiện hữu nội tại và độc lập của ngã cá nhân hay của hiện tượng. Tự tánh, xem pháp tánh. Vairochana là dịch giả vĩ đại sống trong thời trị vì của vua Trisong Dosen. Trong 7 tu sĩ Tây Tạng đầu tiên, Ngài được gửi qua Ấn Độ học với Sri Singha. Cùng với Padmasambhava và Vimalamitra, Ngài là một trong 3 đạo sư chính truyền Dzogchen vào Tây Tạng. Vajradhara là người nắm giữ chày kim cương, Phật pháp thân của các phái Sakma, cũng để chỉ một vị thầy kim cương thừa hay Phật tánh trùm khắp. Vajradhatu Mạng Đà La là một sadhana quan trọng của Mahayoga, gồm 42 hóa thần hòa ái. Vajrakaya là tính chất bất biến của Phật tánh, đôi khi là một trong năm thân của Phật tánh. Vajrabani là vị mang chày kim cương, một trong 8 đại Bồ Tát và là người sưu tập chính các giáo lý kim cương thừa, cũng được biết như là đức thầy của những bí mật. Vajratoetren là chuỗi kim cương các đầu lâu, một tên gọi khác của Padmasambhava. Vajrayana là kim cương thừa, các thực hành lấy quả làm con đường. Vidyadhara là người nắm giữ trí tuệ, người nắm giữ hay mang trí tuệ của mantra, một vị thầy chứng ngộ trên một trong 4 cấp độ của con đường bậc thừa của Mahayoga, tương đương với 11 cấp độ của bậc thừa. Một định nghĩa khác, người mang phương tiện và trí tuệ sâu xa, đó là trí tuệ về quá thần, thần chú và đại lạc. Vimalamitra là một đạo sư Dzogchen được vua Trisong Dosen mời qua Tây Tạng, một trong 3 vị tổ của giáo lý Dzogchen, đặc biệt là Dinh Tích ở Tây Tạng. Vimalamitra nghĩa là người bà con không khuyết điểm. Vipassana quán là cái thấy rõ ràng, rộng rãi, thường để nói về sự quán chiếu, thông tỏ về tánh không, một trong 2 phương diện chính của thực hành thiền định. Cái kia là chỉ Samatha. Vô minh câu sanh. Vô minh cùng có với tự tánh của chúng ta và hiện hữu như là tiềm lực cho rối loạn sanh khởi khi gặp các điều kiện thích hợp. Vô minh nền tảng, phương diện vô minh của nền tảng, đồng nghĩa với câu sanh vô minh. Vô minh thuộc về ý niệm. Trong kim cương thừa, vô minh thuộc về ý niệm là cái tâm hiểu biết chính nó như là chủ thể và đối tượng. Sự suy nghĩ thuộc về ý niệm. Trong giáo thừa, nó có nghĩa là các cái nhìn sai lầm do thêm vào, do học, các niềm tin sai lầm làm che chướng bản tánh của sự vật. Vô sắc giới là các nơi cư trú của chúng sanh không giác ngộ. Họ đã thực hành các trạng thái thiền định vô sắc, trụ vào các tưởng không vô biên, tức vô biên, vô sở hữu, không có mặt cũng không vắng mặt, phi tưởng phi phi tưởng. Những chúng sanh ở trong bốn cõi vi tế của thiền định có tưởng đó nhiều kiếp rồi trở lại các trạng thái thấp của sanh tử. Yamantaka là một hình tướng hung nộ của văn thù, biểu trưng trí tuệ hàng phục cái chết. Trong tám sadhana, Ngài là Phật hung nộ của thân thể bộ. Yamantaka nghĩa là người tàn sát Yama, tử thần. Yese Tsogyan, các bản dịch khác nhau về tiểu sử của bà cho nhiều chi tiết khác nhau về sự sinh ra, tên và cha mẹ. Trong cuốn Đại Dương các lời dạy kỳ diệu làm hân hoan các bậc trí giả, Guru Tashi Topgyan ghi nhận rằng cha bà tên là Namkha Yese, họ Kha Chen, và bà sinh ở Rongmochay, xứ Rak. Ban đầu, bà là một trong những hoàng hậu của vua Trison Dersen, nhưng sau được vua ban cho Padma Sambhava làm người phối ngẫu tâm linh. Trong lễ quán đảnh truyền pháp hội chư Phật, bông hoa nhập môn của bà rơi vào mạng Đà La Kilaya. Qua sự thực hành pháp môn này, bà trở nên có thể thuần phục các hồn linh ác và làm sống lại người chết. Bà là người sưu tập chính của tất cả giáo huấn vô số của Padma Sambhava. Ở lại Tây Tạng 200 năm, bà ra đi đến cõi trời núi Vinh Hiển màu đồng đỏ mà không để thân xác lại. Trong cuốn Tràng Hoa Quý Giá của Lapis Lazuli, Jamgoen Kontroen nói Yese Sogyan là tái sanh trực tiếp của Dhatvisvari Vajra Yogini trong hình thức một người phụ nữ. Bà phục vụ Padma Sambhava hoàn hảo trong đời ấy, dấn thân vào Sadhana với một sự tinh tấn không thể tưởng và đạt đến mức độ tương đương với chính Padma Sambhava. Sự tương tục được trang hoàng với thân, ngữ, ý, phẩm chất và hoạt động đều vô tận. Lòng tốt của bà đối với xứ sở Tây Tạng vượt quá tưởng tượng, và hoạt động đại bi thì không khác với sự liên tục không ngừng nghỉ của Padma Sambhava. Yese Sogyan nghĩa là đại dương trí tuệ vô địch. Yaseyan họ Ba là dịch giả Tây Tạng được tiên tri bởi Padma Sambhava. Ngài là một thiền giả thành tựu, có thể bay như chim đến các cõi trời. Yaseyan nghĩa là trí tuệ du dương. Yếu tính, bản tính và công dụng là ba phương diện của Như Lai Tạng theo hệ thống Dzogchen. Yếu tính là trí tuệ bổn nhiên thanh tịnh về tánh không. Bản tánh là trí tuệ thông tỏ hiện diện tự nhiên. Công dụng là trí tuệ toàn khắp về tính không thể phân chia. Đây là một cách rốt ráo bản tánh của ba gốc, tam bảo và ba thân. Di Đam là một hóa thần và là một gốc của thành tựu trong ba gốc. Di Đam là một vị thần bổn tôn, một người bảo vệ cho cá nhân về sự thực hành và đưa đến giác ngộ. Theo truyền thống, thực hành Di Đam là thực hành chính tiếp sau các sơ khởi. Nó gồm hai giai đoạn phát triển và thành tựu và là một hòn đá để đặt bước đến, hay là một cây cầu đưa đến các thực hành tinh tế hơn của Mahayoga và Dzogchen. Vào giai đoạn sau, thực hành Di Đam là sự nâng cấp hoàn hảo cho các thực hành tinh tế này. Yoga nghĩa thứ nhất là sự hòa nhập thực sự sự học hỏi vào trong kinh nghiệm cá nhân. Nghĩa thứ hai, cái thứ ba của ba tantra ngoại, Kriya, Upa và Yoga. Nó nhấn mạnh đến cái thấy hơn là hạnh và nhìn hóa thần bổn tôn như cùng mức độ với chính mình. Yoga, thực hành yoga là các thực hành phụ thêm cho một tantrika để thực hiện cái thấy của kim cương thừa trong các hoạt động. Ví dụ như pháp môn Choe trong các nơi chốn đáng sợ. Nó có thể theo đuổi bởi một hành giả đã rất quen thuộc với cái thấy và vững chắc trong thiền định. Có mang hàm ý, hạnh can đảm. Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, số 1355 Hoàng Sa, số cũ 318 xuyệt 119 Phạm Văn Hai, phường 5 quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website www.diệupháp-am.vn.